Xin chào quý vị và các bạn, và xin chào đón quý vị và các bạn theo dõi chương trình thảo luận về kinh tế hàng tuần của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Chúng tôi phát chương trình này trên các nền tảng mạng xã hội của chúng tôi là YouTube và Facebook, và tên của kênh của chúng tôi là VOA Tiếng Việt. Thưa quý vị và các bạn, chương trình ngày hôm nay của chúng tôi thì sẽ bàn về cái kế hoạch xây đường sắt Bắc Nam tốc độ cao ở Việt Nam, và đang dẫn đến nhiều tranh cãi giữa không chỉ là các chuyên gia, các nhà chính trị, mà kể cả ở trong công chúng theo như quan sát của chúng tôi. Và người sẽ giúp chúng ta phân tích để hiểu rõ về vấn đề này đó là giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Xin chào giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc ạ.
Vâng, kính chào anh biên tập viên Anton. Kính chào quý đồng hương toàn cầu. Trong mùa lễ hội, trong vài ngày nữa thì chúng ta đi vào Giáng sinh. Rất vui đến với quý vị trong giai đoạn này.
Vâng, rất là đáng quý, vì chúng tôi cũng biết rằng là những ngày này ở Việt Nam thì cũng là năm hết Tết đến, mọi người chắc cũng rất là bận rộn chuẩn bị cho những ngày lễ, mà quý vị vẫn dành thời gian theo dõi chúng tôi thì chúng tôi phải thấy rằng đó là một cái tình cảm rất quý báu của quý vị. Và trước hết thì xin được giới thiệu giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc cho quý vị và các bạn ạ. Và chắc chắn là nhiều người thì cũng quen giáo sư rồi, nhưng mà cũng có thể có những khán giả chúng ta mới. Thì thưa quý vị, giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc là giáo sư dạy chương trình cao học về quản trị kinh doanh MBA trong lĩnh vực tài chính và kinh tế tại trường Keller Graduate School of Management. Ông cũng đã từng là giám đốc kiểm toán cho những tập đoàn lớn nhất của Hoa Kỳ ở trong danh sách Fortune 500, và ông có 20 năm làm giám đốc tài chính, tức là CFO. Và ông cũng từng làm chủ tịch phòng thương mại Chamber of Commerce Việt Nam ở Bắc Texas. Bên cạnh tất cả những công việc đó thì ông tham gia bình luận kinh tế ở trên nhiều kênh ở hải ngoại trong 20 năm qua. Thưa quý vị và các bạn, thì trở lại với chương trình, chúng ta cũng biết rằng là gần đây Bộ Xây dựng của Việt Nam thì họ đã đưa ra một số những cái phương án để xây đường sắt cao tốc Bắc Nam, và cái đề tài này thì chúng ta cũng đã bàn đi bàn lại trong mấy năm nay. Và cái phương án mà Bộ Xây dựng dường như là ưu tiên nhất đó là họ muốn xây một cái đường sắt tốc độ gọi là cao tốc đấy, lên đến 350 km/h, và nó sẽ đầu tư khoảng độ xấp xỉ 70 tỷ đô la. Và trong cái phương án này thì Bộ Xây dựng của Việt Nam cũng đề xuất là có thể sử dụng kết hợp cả để chạy tàu chở hàng, thì vốn đầu tư nó sẽ lên đến xấp xỉ 72 tỷ đô la. Nhưng mà bản thân cái đề xuất này của Bộ dường như là đã là ưu tiên cao nhất rồi, nhưng mà cũng gặp những cái phản biện từ những cái bộ khác, chẳng hạn như là Bộ Kế hoạch Đầu tư hay là từ rất là nhiều chuyên gia. Thì chúng ta cũng sẽ phân tích xem là cái tham vọng của Việt Nam như vậy thì liệu là có đạt được không, và nó có bền vững không, và cũng so sánh với những cái nước đã có đường sắt cao tốc hoặc đường sắt tốc độ cao để xem là Việt Nam đứng ở đâu, và với cái tương quan như vậy so với Việt Nam các nước thì Việt Nam nên chọn cái gì thì nó sẽ hợp lý hơn. Thì trước hết là mời giáo sư điểm qua những nước mà có đường sắt cao tốc hoặc đường sắt tốc độ cao, bởi vì có hai cái tên nó hơi lằng nhằng như vậy, là vì đường sắt cao tốc theo như cái cách hiểu của Việt Nam là đường sắt mà có khoảng độ chạy trên 250 km/h cho đến 350 km/h, còn đường sắt tốc độ cao thì họ định nghĩa là cái loại mà chạy khoảng độ từ 200 km/h đến 250 km/h. Thì xin giáo sư điểm qua cho là trên thế giới có những nước nào có những cái loại đường sắt như vậy ạ?
Vâng, trên thế giới có một số quốc gia đã đầu tư vào những hệ thống quả xa mà cao tốc. Chú ý nhất là phía bên Âu Châu, nguyên khối EU có nhiều quốc gia đã đi vào cái con đường này, và họ đã đi vào cái hệ thống quả xa, không phải là cao tốc, sau đệ nhị thế chiến. So với Hoa Kỳ thì sau đệ nhị thế chiến, Hoa Kỳ chú trọng vào đường xá, xe lộ và kỹ nghệ xe hơi hơn. Và gần đây trong mấy thập niên nay thì những quốc gia mà đi về hệ thống cao tốc đó, thì trong đó có Nhật Bản, Hàn Quốc, nhiều quốc gia bên Á Châu, và nhất là Trung Quốc. Trung Quốc là quốc gia bắt đầu từ 2008 là họ đã xây trên mấy chục ngàn dặm, trên 24.000 dặm với hệ thống cao tốc. Rất nhiều quốc gia đã thực hiện chương trình này anh, và có nhiều cái công nghệ khác nhau được sử dụng. Như anh đã nói, có nhiều chiếc tàu hỏa chạy từ 150 tới 250 thì đó là phổ thông nhất, và gần sau này thì có những cao tốc chạy lên đến 350 km một giờ thôi.
Dạ vâng. Chắc chắn là chúng ta sẽ còn phải phân tích về hai nước rất đáng chú ý, đó là Mỹ và Trung Quốc, bởi vì chúng ta thấy rằng là Mỹ thì thời những năm của thế kỷ 20 họ là đi đầu thế giới về đường sắt, với mạng lưới đường sắt là rộng khắp nhất, về số km tổng cộng lại là nhiều nhất thế giới. Nhưng mà dường như là họ đã đi một cái con đường khác, họ không đi vào chở khách mà họ chỉ chú trọng chở hàng. Thành ra là họ đến bây giờ thì họ lại tụt hậu về mặt gọi là tốc độ. Trong khi đó thì Trung Quốc thì chúng ta thấy là trong khoảng độ những năm từ 2010 trở lại đây thì họ lại nhảy vọt so với thế giới về cái đường sắt tốc độ cao, đường sắt cao tốc. Thì chắc chắn chúng ta sẽ phải phân tích về hai cái nước này, nhưng mà chúng ta sẽ quay lại sau. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nói về đường sắt của Việt Nam trước. Tất nhiên là Việt Nam thì hệ thống đường sắt đã quá lạc hậu kể từ khi cái Pháp để lại. Cho đến bây giờ thì cái tốc độ cao nhất của Việt Nam hiện nay, theo như tôi biết, là cũng chỉ được chạy đến khoảng độ 80 km/h. Và cái khoảng cách, cái thời gian đi lại giữa Hà Nội và Sài Gòn nó lên đến khoảng độ 30 tiếng hoặc 32 tiếng là cũng rất là chậm, vì cái khoảng cách giữa hai thành phố nó chỉ khoảng độ 1.700 km, mà nếu như là đi được với tốc độ trung bình 100 km/h thì chỉ có mất có 17 tiếng thôi. Thì đó cũng là cái điều mà tại sao mà Việt Nam muốn thúc đẩy. Thế nhưng mà thưa giáo sư, thì với cái chúng ta thấy rằng như giáo sư cũng đã nói qua, những cái nước mà có đường sắt tốc độ cao hay đường sắt cao tốc thì toàn là những cái nước mà có lẽ là ở cái trình độ phát triển cao, đúng không ạ? Thì thưa giáo sư, cái tương quan giữa GDP của những cái nền kinh tế đó rồi GDP đầu người với cái việc là họ nắm các cái trình độ khoa học kỹ thuật, với cái việc họ có đường sắt tốc độ cao là như thế nào? Bởi vì dường như là phải có một cái mức độ nhất định thì chúng ta mới được sở hữu những cái đó, phải không ạ?
Vâng, vâng, đúng như vậy. Những quốc gia như là chúng ta thấy Đức, Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc và một số quốc gia bên Âu Châu, họ có đường cao tốc. Một phần là về địa lý, một phần là GDP từng đầu người, một phần là công nghệ cao mà họ nắm vững. Nhưng mà chúng ta nên nhìn vào tương phản với Việt Nam. Việt Nam mình hãy tương phản vào bang Cali, bang Cali của Hoa Kỳ, tại vì cái địa lý của Cali nó cũng giống giống như như Việt Nam, nó chạy dài từ đông từ bắc sang nam. Và đông sang tây đó thì nó rất là hẹp, nhưng mà đường dài thì nó dài. Về địa lý đó thì Cali là khoảng 404 km2 so với Việt Nam là 331 km2, có nghĩa là 82%. Thì cái địa lý của hai quốc gia này nó cũng giống giống nhau. Cái dân số của Cali á, là khoảng 39 triệu người, Việt Nam là 100 triệu người. Nhưng mà GDP của Cali đó là đứng thứ 5 trên thế giới, nếu Cali, bang Cali là một quốc gia riêng biệt chứ không phải là một phần của Hoa Kỳ. Đứng thứ 5, có nghĩa rằng đứng đầu là Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nhật Bản, Đức, Anh Quốc. Và nếu Cali là một quốc gia thì họ đứng vào thứ 5. Và hiện tại những cái dự đoán cho biết rằng Cali có thể vượt qua khỏi Đức và Anh Quốc trong vài năm tới. Có nghĩa là GDP của Cali rất cao. Nhưng mà Cali vẫn chưa có đường cao tốc. Và hệ thống di chuyển của Cali cũng giống như bên Việt Nam. Đường xá kẹt vô cùng. Và họ tùy thuộc vào những cái đường rầy xe lửa BNSF, những cái đường rầy xe lửa cũ kỹ và hệ thống di chuyển bằng xe cộ và rất kẹt xe và đường máy bay. Thật ra hãy tương phản vào cái chuyện đó. Còn phía bên về những cái quốc gia như là Anh Quốc thì cũng là một quốc gia chạy dài, cái gọi là ấy. Nhưng mà cái hệ thống cao tốc của họ đó được bành trướng một cách rất là chuẩn, là nó liên kết không phải là từ Nam chí Bắc mà nó liên kết Đông sang Tây, mà những cái liên kết từ những cái cảng cảng máy bay, cảng hải cảng hay là thành phố lớn qua những thành phố nhỏ, có những cái hệ thống di chuyển từ những cái ga xe lửa đó đi qua những hệ thống xe bus này nọ, xe buýt rất là chặt chẽ. Thành ra nếu mà muốn bành trướng theo như cái dạng của bên Anh Quốc á, thì cái gọi là cái đầu tư mà như là bộ bộ giao thông của Việt Nam mà nói rằng muốn đầu có vẻ thiên thiên về thiên liệt lệch về cái đầu tư cái cao tốc là 350 km một giờ đó, thì những con số đưa ra tôi thấy nó không có chuẩn. Là tại sao? Là tại vì trong ba dự án, một á, là đưa một cái hệ thống đầu tư thứ nhất á, là một cái kịch bản từ Nam sang Bắc đó, là nếu mà đi 300 km một giờ đó là chỉ đưa cho hành khách thôi, và còn một số tiền nhỏ lại thì nâng cấp cái hệ thống đường ray xe lửa mà để lại từ Pháp thuộc. Thì cái kịch bản này nói rằng cái hệ thống quả xa này là chỉ có 67 tỷ. Ngược lại, cái kịch bản thứ nhì đó mà đưa ra mà đưa, cái gọi là cái hệ thống mà quả xa mà đi khoảng 200 km một giờ, 250 đó, là cái hệ thống mà bên Âu Châu họ xài rất nhiều đó, thì lại lên tới 72 tỷ. Thì được cái hệ thống này đó vừa chở hành khách và vừa chở hàng. Thành ra nếu mà nhìn con số nôm na mình nhìn mà nó như vậy thì đầu tư vào 350 tỷ thì nó khác, tại vì cái bảo hành bảo trì nó khác. Còn cái kịch bản thứ ba đó là đi cũng đi vào cao tốc đó, nhưng mà chỉ chở khách hàng thôi, và thỉnh thoảng nếu cần thì chở hàng hóa thì cũng khoảng 72 tỷ. Thành những con số này rõ ràng cho thấy là Bộ Giao thương Công thương của Việt Nam đang gọi là có cái xu hướng đi về cái cao tốc 350 km một giờ. Đó là một công nghệ mà Việt Nam không có. Nhiều quốc gia trên thế giới, đại đa số cái đường dây cao tốc của bên Âu Châu, bên Hàn Quốc, bên Nhật Bản cũng dùng cái đường cao tốc chỉ có 200-250 mà thôi km một giờ, chứ không phải là 350. Dĩ nhiên là bên Trung Quốc có, bên Nhật Bản có, nhưng mà cái đường đi nó rất ít, nó ngắn chứ không phổ thông bằng, nhất là khi mà mình muốn nói rằng chở hành khách và chở hàng hóa luôn. Đó là cái điều mà Việt Nam cần phải cải tiến. Cái điều đã thấy rõ là dựa vào cái đường dây xe lửa mà gọi là lạc hậu để từ thời Pháp thuộc đó, mà chạy chỉ có 60, tối đa là 70 km một giờ tùy vùng đó, thì nó không thích hợp cho cái nền kinh tế phát triển của Việt Nam. Nhưng mà nâng cấp ở mức độ nào, với cái khả năng nào, công nghệ nào và số tiền nào Việt Nam có thể chịu được khi vay mượn một cái tiền lãi quá khổng lồ thôi.
Vâng, thì rõ ràng là chúng ta thấy cho dù là 60 tỷ hay là 70 tỷ thì đây là một con số cực lớn đối với một nền kinh tế có cái tổng GDP là khoảng độ 420 tỷ đô la đúng không? Tức là nó là 7642, tức là nó đã chiếm khoảng độ 1/6, 1/7 nền kinh tế rồi. Và chắc chắn là cái số tiền này thì không phải là Việt Nam tự móc từ trong túi mình ra để mà làm mà chắc chắn phải vay đúng không ạ? Thì trước hết là trước khi nói về cái chuyện là Việt Nam phải vay tiền thì thưa giáo sư có thể so sánh những cái hệ thống của ví dụ như là của nước Anh hay nước Đức hay là nước Nhật Bản hay Hàn Quốc, một cái hệ thống họ xây như thế họ tốn bao nhiêu tiền và cái nền kinh tế của họ là bao nhiêu nghìn tỷ hay là bao nhiêu trăm tỷ đô la mà họ kham được, và để so với Việt Nam.
Vâng, chúng ta nên nhìn vào đó, khi mà xây vào cái đường quả xa cao tốc đó, hiện tại trên thế giới sau mấy chục năm thực thi rồi đó, chỉ có 4 con đường quả xa ngắn chứ không phải là dài hạn là đã có lợi nhuận, có nghĩa là profitable, có nghĩa là lợi nhuận mà không có sự trợ cấp của chính quyền. Đó là một con đường ở bên Nhật Bản rất là ngắn, một con đường rất ngắn từ Paris xuống Lyon, nó rất ngắn chứ không phải toàn xứ Pháp, và một con đường nữa ở bên Đức, và một con đường nữa theo con số của Trung Quốc là con đường nữa rất là ngắn. Là những cái đường đó là họ tự lực tự cường, có nghĩa là không cần trợ cấp. Còn đại đa số những cái bảo hành mà đầu tư đó, từ bây giờ, từ mấy chục năm trước tới bây giờ, những đường đó đều là sự trợ cấp của quốc gia, không có gây nên cái lợi tức lợi nhuận được. Những quốc gia này như quý vị biết là Nhật Bản là một cường quốc đứng thứ ba trên thế giới mà GDP của họ là chưa đến 5.000 tỷ đô la, mà cái đời sống dân số trung bình đầu người của họ là gần 70.000 đô la, mà họ vẫn xây đường quả xa rất nhiều và không có lợi tức lợi nhuận, chỉ trừ một con đường chạy rất ngắn là được thôi, nhưng mà trợ cấp vì đó là thể diện quốc gia, vì đó là một quốc gia mà nó hỗn tạp gần như là Nhật Bản là một quốc gia bao gồm bao nhiêu cái đảo hay là đất liền, nó ít nhau nhau, thành ra nó cần phải liên hệ với nhau. Thì cái đó mình hiểu, cũng như Việt Nam cần một cái hệ thống quả xa nào đó. Nhưng mà một cái điều mà chúng ta nên hiểu rằng đó, một cái công nghệ cao đó, là cái câu tiếng Mỹ mà nó nói rất là nôm na đó, là mình nói, tôi xin phép được dùng cái câu tiếng Mỹ mà nói rất là phổ thông đó, you need to learn how to crawl before you can walk and run. Có nghĩa là mình chưa biết bò nữa, mình chưa biết đi nữa thì mình đừng có chạy. Bây giờ từ cái công nghệ quả xa lạc hậu của bên Pháp để lại mà bây giờ muốn tiến đến một cái gọi là cái công nghệ mà đi quả xa mà chạy đến 350.000 km mà cái nhu cầu chính yếu là vận chuyển hàng hóa chứ không phải là cho khách hàng. Dĩ nhiên là đưa thể diện quốc gia nó đưa đủ hết, nhưng mà số người mà có thể khả năng mà trả tiền để đi đó rất là ít để mà có thể cái con đường đó có thể lợi nhuận. Và nhìn vào bên Pháp, nhìn như thế nào vào bên Pháp, từ Pháp mà đi qua Thụy Sĩ đó, cái mức giá tàu phổ biến đó, mà đây là cái con đường chạy chỉ có 250 km một giờ chứ không phải 350 đó, cái vé để mua chiếc đi một chiếc tàu từ Pháp qua Thụy Sĩ là 125 euro, trong khi đó đi máy bay chỉ có 85 euro và đi xe buýt chỉ có 39 euro. Thì quý vị thấy cái khác biệt nó như thế nào? Vì đầu tư 70 mấy tỷ đô la không phải là cái đầu tư duy nhất, mà con đó là con số bây giờ. Theo kinh nghiệm cho tôi biết, những cái vụ án này mà kéo dài từ 25 năm cho tới 30 năm đó, để mà xây cất đó, thì cái con số mà ước tính bây giờ mình phải nhân gấp đôi hay là ít ra nhân gấp rưỡi. Có nghĩa là trên 100 tỷ đô la rất là dễ dàng. Một cái đầu tư trên 100 tỷ đô la, chưa kể là cái bảo trì và bảo hành của những công nghệ cao nó như thế nào, rồi lấy tiền đâu trả nợ. 100 tỷ đô la rồi bảo hành hàng năm nữa đó, thì mỗi một năm trả cả tỷ đô la về tiền lãi thôi, thì đời sống dân súng nó sẽ như thế nào? Trong khi đó cái vận hành vận chuyển về hàng hóa là cái ưu tiên tôn chỉ quốc gia để mà nâng cao cái quốc gia Việt Nam khi mà vốn đầu tư ngoại quốc, nhất là bên Hoa Kỳ đang dồn dập về trong cái những kỹ nghệ như là chất bán dẫn hay là trí tuệ thông minh này nọ thôi.
Vâng, thì nếu mà như giáo sư nói, số lượng tiền vay nó sẽ không bao giờ nó dừng lại ở 60-70 tỷ mà lên đến 100 tỷ, thì giả định là lãi suất nó chỉ khoảng độ 3 hoặc là 4% một năm, thì một năm chúng ta đã phải trả 3 hoặc là 4 tỷ đô la rồi, đúng không ạ? Và đấy là chưa kể như giáo sư nói, nếu mà chúng ta không nắm vững về công nghệ, tức là chúng ta lệ thuộc vào công nghệ của nước khác, thì rõ ràng chúng ta lại phải vời họ đến để họ nâng cấp sửa chữa vân vân, thì lại còn mất thêm cả một cái số tiền cũng rất là khổng lồ nữa. Thì thưa giáo sư, là cái suất đầu tư của đường sắt cao tốc thì nó tính ra là như thế nào, ví dụ như bao nhiêu triệu một km theo từng cái loại tốc độ khác nhau?
Vâng, tùy cái dạng đầu tư. Cái đây đó là phần nhiều đó là cái hệ thống hạ tầng cơ sở. Đầu tư vào cao tốc đó là trên 60% là để xây các cầu cống để cho xe quả xa có thể chạy qua. 10% là đào hầm, xe có thể đi dưới hầm. Và 30% là chạy trên đất. Toàn tuyến đó có phải 23 cái ga để cho khách lên xuống. Và sửa chữa 5 khu gọi là tập kết sửa chữa bảo dưỡng. Và 40 cơ sở bảo trì, 5 ga hàng. Và vân vân và vân vân. Và cái con đường đó phải mua sắm 74 đoàn tàu động lực phân tán. Đó là hai cái dạng người ta có thể làm những cái công nghệ đó, mình sẽ nói về sau. Nhưng mà đây là cái cạnh gọi là công nghệ chứ không phải kinh tế tài chính, mà đây là đề tài kinh tế tài chính trong cái show này. Thì cái trong cái trường hợp đó nó phải mua tới gần 1.200 cái toa xe đó để đáp ứng. Thành ra cái đầu tư nó tùy cái dạng, cái loại xe nào, cái hạ tầng cơ sở đó lớn. Nhưng mà chúng ta nên nhớ, cái đường cao tốc mà cao tốc hay là trung tốc đó, từ Bắc xuống Nam đó, có nghĩa là đi qua khoảng 60 mấy thành phố, nhưng mà 20 mấy thành phố là thành phố lớn, nhưng mà đi qua 63 tỉnh thành và các hải cảng lớn như là Cái Mép, Sài Gòn, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cam Ranh, và kết nối những sân bay lớn như Long Thành, Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng, Nội Bài, Vân Đồn, vân vân. Và những cái thành phố lớn đó là nó chạy dài từ Hà Nội. Chúng tôi xin liệt kê những cái chương trình mà dự án của Việt Nam cao tốc nó đi từ Hà Nội xuống Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên, Huế đó, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Đồng Nai và Sài Gòn. Nó rất là dài. Mà đó là cái xương sống chạy từ Bắc xuống Nam. Chưa kể đến là những cái hệ thống hạ tầng cơ sở phải đi ngang. Cái đó chưa kể. Chưa thấy cái để đầu tư đó. Thành ra đó là lý do mà tôi nói rằng con số đó nhân gấp đôi rất là dễ dàng. 72 tỷ trở thành 140 tỷ rất là dễ dàng. Để cho cái hệ thống nó hậu quả. Chưa kể đến là nặng lạm phát. Chưa kể là đấu thầu. Chưa kể đến những cái chương trình mà có thể bị lạm dụng, tham nhũng trong cái chương trình này. Và gần đây đó thì quý vị biết là Tập Cẩm Bình đã qua gặp Hà Nội và trong cái chương trình gọi là có kết nối một cái cộng đồng chung đó, thì trong đó có một điều khoản là sẽ cộng tác về đường hỏa xa. Thì tôi không biết đây là một trong dự án mà Trung Quốc đã muốn đầu tư với Việt Nam hay không, chúng tôi không biết. Nhưng mà công nghệ cao về hỏa xa mà trên 350 km một giờ đó thì Trung Quốc phải nhìn nhận họ đi rất xa, họ đi rất tân tiến. Nhưng mà công nghệ mà bền vững và lâu dài và chưa bao giờ bị tai nạn trong mấy chục năm qua là ở Nhật Bản. Nhưng mà bên Âu Châu cũng vậy, đó là đường cao tốc dưới 250 km một giờ chứ không phải 350, nó hơi mới mẻ thôi.
Vâng, thì tôi cũng xin được bổ sung thêm đó là với những cái đường sắt mà có tốc độ từ khoảng độ 200 cho đến 250 km một giờ thì để mà đầu tư xây 1 km sẽ phải tốn từ 10 đến 15 triệu đô la. Còn đối với cái loại đường sắt cao tốc tức là khoảng độ 300-350 km một giờ thì cái tiền đầu tư để xây 1 km nó sẽ còn lớn gấp 5, gấp 10, thậm chí gấp 20 lần, tức là từ 50 triệu cho đến 250 triệu đô la để xây 1 km đường thôi. Thì rõ ràng đây là một cái số tiền mà sẽ rất là ghê gớm. Mà chúng ta cũng biết rồi là GDP Việt Nam đầu người thì một năm, tức là mỗi một người được người ta được tính toán lý thuyết ra là chỉ làm được ra có khoảng độ 4.000 đô la một người, và cả cái nền kinh tế thì là khoảng độ 420 tỷ đô la. Thì rõ ràng đây là cái việc nó sẽ là một cái gánh nặng về tài chính nếu mà Việt Nam quyết tâm thực hiện. Nhưng mà thưa giáo sư, thì đối với một đất nước Việt Nam thì rõ ràng cũng cần phải phát triển đường sắt phải không ạ? Bởi vì cái đường sắt thì rõ ràng về cái khả năng vận chuyển hàng hóa nó tốt hơn nhiều với đường bộ và với cả máy bay. Vì chúng ta biết mỗi cái máy bay thì nó chỉ chở được vài chục tấn hàng, còn ô tô thì mỗi một chiếc ô tô thì cũng chỉ được chở được tối đa là khoảng độ 40 tấn, nhưng mà rồng rắn trên đường đi thì sẽ chậm và sẽ còn tai nạn và các thứ nguy hiểm hơn đường sắt rất nhiều. Thì vậy để mà chọn một cái phương án phát triển đường sắt cho Việt Nam thì thế nào thì là tối ưu theo quan điểm của giáo sư?
Vâng, đấy là một cái điều mà Bộ Công Thương và Bộ Thương mại Việt Nam cần phải gọi là làm việc với nhau để hiểu rõ. Thứ nhất là cái nhu cầu, thứ nhất là một cái dự án gọi là một cái tiên đoán về kinh tế phát triển của Việt Nam trong vòng 5 năm tới, 10 năm tới, 15 năm tới như thế nào. Chúng ta nên nhớ đây là một cái dự án mà xây đường sắt cao tốc nó kéo dài có thể đến 25 tới 30 năm mới hoàn tất từ Hà Nội xuống Sài Gòn. Nó rất là lâu. Dĩ nhiên là từng giai đoạn nó có. Nhưng mà chúng ta nên nhớ cái xương sống đó, chạy từ Nam xuống Bắc là để đưa như đó. Nhưng mà những kỹ nghệ đó là nằm ngang, mặc dầu cái đông và tây nó rất hẹp, một cái nước quốc gia hình công chữ S, cái đông tây nó rất hẹp, nhưng mà cũng phải có đầu tư đó để mà cái hệ thống nó chuyển giao. Và cái quan trọng lên đây đó là chúng ta phải hiểu rằng hiện tại hàng không Việt Nam với rất nhiều sân bay, doanh nhân Việt Nam hay là ngoại quốc hay là của những công ty vốn đầu tư ngoại quốc, họ có khả năng bay từ Hà Nội ra Sài Gòn rất dễ dàng, giá rất phải chăng, và Vietjet hay là bao nhiêu cái công ty máy bay khác, thành ra di chuyển chưa thành vấn đề. Cái di chuyển mà thành vấn đề đó lâu đó là cái đường sắt để mà vận chuyển hàng hóa, mà để liên kết từ cái đường rầy xe lửa mà lạc hậu của Pháp thuộc nó để lại đó, là nó phải có thể liên kết với hải cảng, với lại hệ thống phi trường này nọ đó. là nó lạc hậu, thì cái đó phải tân kỳ. Thành ra đầu tư như thế nào để mà đưa Việt Nam là một quốc gia mà họ nhìn vào, một công ty, một công quốc gia nào đầu tư vào Việt Nam, họ nhìn vào hạ tầng cơ sở, infrastructure. Chúng ta nhìn vào Hoa Kỳ đó là một quốc gia chắc có thể nói là lạc hậu về cao tốc đi, tại vì thật sự không có cao tốc. Bây giờ lên Cali đó, họ muốn đề nghị một cái chương trình cao tốc chạy từ từ San Francisco, Los Angeles qua Las Vegas thôi là 12 tỷ đô la, mà cả chục năm rồi nói tới nó luôn vẫn chưa làm. Và tại họ tính con số nó không có thể mà gọi là được những nhà lập pháp họ biểu quyết, là tại vì nó khó khăn, là tại vì nó đi qua những đồi núi, mà Việt Nam cũng vậy, đi qua những cái vùng đồi núi rồi này nọ, sa mạc này nọ, nó không phải dễ đi xây cất. Rồi xây cất như vậy đó, mà nếu cái con đường đó mà số vận chuyển nó không đủ đó, thì nó không lợi tức lợi nhuận. Bên Hoa Kỳ luôn luôn, một cái dự án nào làm đó, là họ phải thấy là thứ nhất là tiền của dân bỏ ra phải đầu tư thì phải tự lực tự cường trong một thời gian nào đó, mà những con số luôn luôn cho thấy rằng rất khó tự lực tự cường. Đại đa số những đường quá xa mà người dân đi di chuyển là Amtrak, mà Amtrak đó chỉ có một dài vay một cái khúc nào đó chạy trên 100 km một giờ thôi, còn những khác đó, nó chạy có 60 km một giờ, nó rất là chậm. Và họ đã đề nghị những cái chương trình chạy từ New York, Boston xuống Florida này nọ, mà cái cao tốc họ đưa lên đưa xuống vẫn chưa quyết định được. Mà nền kinh tế của Hoa Kỳ thật sự là cần, tại vì một cái tiểu bang, một cái quốc gia nhiều hợp Trung Quốc, nó nhiều ở tiểu bang lắm. Và trong cái trường hợp của Cali cũng vậy, Cali là so sánh Việt Nam là dễ dàng nhất đó, là tại địa lý giống, kinh tế thì Cali gọi là một cái nền kinh tế quá khổng lồ đi, thành ra không có thể so sánh với cái GDP của Việt Nam được. Nhưng mà cái địa lý và dân số này nọ đó, cái hình đấy đó, thì nó có thể, mà Cali vẫn chưa có, còn không có nghĩa là không nên có, cần phải có, nhưng mà với cái dạng nào. Thành ra đó là những cái điều mà Việt Nam cần nhất, là tôn chỉ quốc gia là chi, là để phát triển kinh tế, hay là chỉ gọi là bắt chước theo những quốc gia khác, mà trong khi đó người dân, bước sống người dân đang khổ cực, hệ thống bất động sản đang ứ động, trái phiếu không tính thanh khoản ở trong trong môi trường, trong thị trường không được giải quyết, và gọi là bành trướng GDP tôn chỉ quốc gia là cái điều quan trọng hơn, hay là nâng cao đời sống hơn. Ví dụ như tiểu bang Texas gần đây, năm rồi họ đã có thặng dư mấy chục tỷ đô la, và họ đem cái thặng dư đó, thay vì xây đường cao tốc thì họ giảm thuế vào đất nhà cửa cho dân Texas rất nhiều. Không có nghĩa là Hoa Kỳ làm đúng, nhưng mà đâu là trung dung. Dĩ nhiên là cái nhu cầu tân tiến hóa cái hệ thống quả xa lạc hậu của Pháp là cần, nhưng mà cần phải chuẩn bị. Một cái điều mà tôi rất là ngại khi họ nhìn vào đó, những con số nó hoàn toàn nó hơi gọi là thiên vị và nó lệch lạc. Ba cái dự án, ba cái kịch bản, một cái kịch bản như tôi đã trình bày sơ sơ đó là 350 km một giờ đó, là trên thế giới đó những cái con đường mà chạy dài như Việt Nam từ Nam xuất Bắc đó rất là ít, nó chỉ có những cái đường ngắn thôi, mà những đường đó chưa bao giờ có lợi nhuận cả, mà lại có 67 tỷ đô la thôi. Còn cái con đường mà chạy 250 km lại tới 72 tỷ đô la, mà dĩ nhiên là có vận chuyển hàng hóa. Thành ra khi mà nhìn những con số này, thôi bây giờ mình xây cao tốc 350 tỷ đô la, nhưng mà cái bảo hành, cái công nghệ nó không có, mà những quốc gia nào xây đó là mỗi năm á, họ có quyền gọi là gia tăng giá cả bảo hành bảo trì, chưa kể đến cả mấy tỷ đô la tiền lãi, rồi tiền bảo hành bảo trì lấy tiền đâu mà trả. Rồi kinh tế, họ nói rằng khi làm như vậy đó thì dựa trên kinh tế GDP của Việt Nam gia tăng phải 6-6.5%, đó là con số mỹ dân. Là tại sao chúng ta phải hiểu Việt Nam không làm gì cả, GDP vẫn gia tăng 4-5%. Bây giờ mình đưa cái đường quả xa vô, mình nói dựa vào cái gia tăng kinh tế GDP 6%, mình phải nghĩ rằng nếu không làm gì thì gia tăng bao nhiêu, và làm đường cao tốc là gia tăng bao nhiêu. Cái khác biệt mới là cái điều mà để chứng minh cái dự án của một cái công trình này thôi.
Vâng, thì thưa giáo sư, giả định như là Việt Nam quyết tâm làm, thì cái tiền họ sẽ lấy ra ở đâu để mà có mấy cái chục tỷ đô la như vậy, bằng những cách nào, ví dụ như là vay mượn hay là bán đất đai tài nguyên như thế nào để có cái số tiền này?
Vâng, hiện tại Bộ Công Thương đó, thì họ dự tính đó, là nhà nước sẽ dùng cái mô hình với 80% tổng tổng mức đầu tư dùng vốn nhà nước, trong đó là họ đấu giá địa ốc để họ lấy 80% cái số tiền đó, còn 20% kia là huy động vốn từ từ doanh nhân, và trong đó có những trái phiếu này nọ. Và cái dự báo họ nói là họ họ sẽ trả tiền, như là tôi đã nói, họ sẽ dùng cái gia tăng GDP. Chúng ta hãy nhìn vào á, là cái dự án mà 80% mô hình đất để mà đấu giá nó có thật sự nó có nó chuẩn và nó vững chãi hay không, và 20% mà gây dựng vốn từ doanh nhân, mà theo quá trình của trên thế giới trên trên 40 năm nay rồi, chỉ có bốn đường dây cao tốc mà đi ngắn hạn, ví dụ như từ Paris đến Lyon là có lợi tức, tất cả đều là còn lại đều là chính phủ phải bỏ tiền ra để mà trợ cấp. Thì như vậy đó, người nào doanh nhân nào sẽ đầu tư, và với cái sự ế động của trái phiếu liên hệ đến bất động sản bây giờ đó, thì cái cách phương trình để mà tài trợ cho dự án này nó có vững hay không?
Như cách đây ít phút thì giáo sư cũng đã nói là cái vé bán ở bên chạy từ Pháp sang Thụy Sĩ thì phải đúng không ạ?
Dạ
Thì
vâng.
nó còn đắt hơn cả ô tô và máy bay. Thì thưa giáo sư, với một cái dự án như vậy ở Việt Nam và cái thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam còn thấp hơn ở các cái nước châu Âu, thì theo giáo sư thì cái mức độ gọi là có lãi hoặc là hòa vốn nó khả năng nó là được bao nhiêu phần trăm ạ?
Đối với tôi nó gần như không có phần trăm nào cả. Nếu mà đi vào cái dự án mà 350 km một giờ, mà tại vì cái nội cái gọi trả tiền lãi, hay là chúng ta nên nhớ rằng khi mà dùng dùng cái hệ thống trái phiếu và doanh nhân á, thì họ đòi hỏi một cái tiền lãi hay một cái lợi nhuận ít lắm là 8 tới 10%, mà chưa kể đến á, là cái bảo trì hàng năm. Và cái số người doanh nhân mà thay vì nhảy lên máy bay đi đó, dĩ nhiên là đi đi quả xa nó có lợi, là tại sao anh chạy ra quả xa thì nó luôn luôn xây cất một cái gọi chỗ đậu xe thì nó dễ dàng, nó nhanh chóng, trong khi anh đi ra phi trường là phải ra trước một tiếng hay là 2 tiếng đồng hồ, rồi lên máy bay, bay xong rồi xuống, rồi phải ra phi trường nó lâu hơn. Nhưng mà cái thời giờ bay đi á, từ mà cái gọi là cái cao tốc á, mà chạy gọi là đi 350 km một một giờ đó, vẫn là trên gấp đôi cái thời gian là đi máy bay, mà số tiền nó lại cao hơn. Thì anh nghĩ là bao nhiêu người sẽ đi quá xa, trừ khi chỉ trừ những người nào muốn đi để thử nghiệm hay là đi để ngắm cảnh. Mà đi có ngắm cảnh á, thì đi 200 km một giờ được rồi, đâu có cần đi 350 làm chi. Đi cho cao nhanh như vậy là muốn đến nhanh, mà đến nhanh như vậy thì đi đi máy bay nó nhanh và nó dễ dàng hơn, mặc dầu cái thời gian ở phi trường thì nó phí lãng một phần nào thôi anh.
Vâng, thì với cái việc là giả định như là họ không phải bỏ ra 70-80 tỷ đô la mà họ có thể chỉ vay khoảng một phần gỡ 20 tỷ đô la, cộng với cái tiền bảo trì và tiền thua lỗ tiền vé như vậy, thì như vậy là mỗi một năm là nhà nước phải bù lỗ rất nhiều tiền, phải bù lỗ đến cả vài trăm triệu đô la phải không? Thì ví dụ như là nếu mà chúng ta duy trì một cái đường sắt như vậy trong vòng 50 năm thì nhà nước sẽ phải tốn bao nhiêu tiền để mà bù lỗ?
Vâng, mình cứ tính đi, nếu mà Việt Nam chỉ vay mượn 20 tỷ đô la với cái gọi là cái tiền lãi là 3%, mà chuyện đó không có, mình vay cái lãi là ít lắm cũng phải 6%, thì một năm là nếu là 3% đó thì cũng là 500-600 triệu đô la một 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 cho một cái gói nợ đó rồi. Mà nếu 6% thì gấp đôi. Và chúng ta nên đừng quên là một cái công nghệ đó, cái bảo trì bảo hành mà đó là cái công nghệ mình mua từ ngoại quốc đó, là nằm trong tay vận mệnh của họ. Mỗi năm họ có thể lên giá, ví dụ như quý vị mua của Đức, của Pháp, của Trung Quốc, của một quốc gia nào công nghệ của Nhật đó, bây giờ vô đó, từ khi mình có một cái khế ước rõ ràng là cái bảo trì bao nhiêu đó là không được gia tăng tên 5%, nhưng mà luôn luôn có những cái điều lệ khác để gia tăng thì mình trong vòng tay họ, họ gia tăng mà họ không làm bảo trì bảo hành thì cái hệ thống bị đóng cửa thì làm như thế nào? Thành ra đây là con đường đi vào một cái bẫy nợ chỉ vì muốn bắt chước những quốc gia khác. Dĩ nhiên là cái hình ảnh của Việt Nam có một cao tốc, một quốc gia tân kỳ, nhưng mà ai cũng biết Việt Nam không phải là một quốc gia tân kỳ. Thành ra cái hình ảnh đó nó không phù hợp với cái gọi là cái tiêu chuẩn của quốc gia là đời sống người dân đang khổ. Và cái tiêu chuẩn đầu tiên là vận hành để vận chuyển hệ thống hàng hóa từ Nam xuống Bắc, và không phải gì mang xuống đất xương sống không mà đi đi đông sang Tây nữa, chứ không phải là do hành khách không thôi.
Vâng, thưa giáo sư, thì vậy thì cái điều này, cái việc xây dựng tuyến đường sắt này thì nên là phải hoãn lại chờ đến một cái trình độ phát triển nhất định của Việt Nam cả về khoa học kỹ thuật lẫn cả về cái gọi là phát triển GDP, thu nhập đầu người, phải không ạ? À, và như vậy thì nên chờ là bao nhiêu năm ạ? 10 năm, 20 năm, 30 năm hay như thế nào?
Tôi không nghĩ là nên chờ. Nhưng là tại vì đó, rõ ràng là cái hệ thống ở xa từ 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 Nam xuống Bắc nó lạc hậu quá rồi, cái thời Pháp nó quá lạc hậu rồi. Và vận chuyển hàng hóa mà nhất là cái chuỗi cung là rất quan trọng. Mà cái hệ thống quả xa này đó là nếu mà đi thực thi đó, là cái con đường quả xa mà đi một thay vì đi 60-70 km một giờ mà đi 150 hay là 200 tối đa là quá đủ rồi, mà nó có đủ cho rồi trong vòng mấy chục năm tới chứ không phải là chỉ vài năm thôi. Là tại trong đó phải có cái con đường mà có thể vận chuyển hàng hóa cộng thêm những toa ga mà gọi là cho hành khách gọi là cao cấp nữa. Thành ra tại vì xây cất từ Nam xuống Bắc là tới kéo dài tới 25 tới 30 năm, mình không thể chờ đợi hoài được. Cái công nghệ này nó đã đến cái chín mùi, nhất là cái hệ thống mà những cái kỹ nghệ mà tàu điện mà động lực phân tán đó. Rồi nó có hai cái công nghệ là tàu điện động lực phân tán và tàu đệm từ đó, thì nó dùng từ trường đó. Thì hai cái công nghệ này á, là nó đã được chứng minh trong mấy chục năm nay rồi, chúng ta không cần phải chờ đợi. Nhưng mà cái vấn đề đây á, là chúng ta phải hiểu là xây cất bắt đầu bây giờ và cho quốc gia nào để mà không bị lợi dụng và có thể làm chủ cái công nghệ đó, chứ không phải tùy thuộc nắm trong tay những cái đó. Và cần phải nâng cao, vì đây là một hình ảnh rất cần, rất tốt cho quốc gia Việt Nam đi vào cái công nghệ về quả xa, nó tương đối nó khá cao cấp. Nhưng mà cái quan trọng là vận chuyển hàng hóa, và trong thời cùng thời đó là họ vẫn có thể đi quả xa, đi du lịch mà đi không có lâu lắm. Chúng ta nên nhớ là cái khác biệt giữa 250 km một giờ với 350 km một giờ đó, cái thời gian mà đi từ Hà Nội xuống Sài Gòn khác biệt chỉ có một tiếng rưỡi thôi, nó không khác biệt nhiều, mà cái đầu tư, cái giá thành đầu tư nó lên rất nhiều, chưa kể cái bảo trì một cái công nghệ mà nó mới mẻ nữa. Thành ra rút ngắn cái thời gian chỉ trên 1.5 tiếng đồng hồ, nó có đáng như vậy hay không?
Vâng, đó là cái bình luận rất hay. Và quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thảo luận về kinh tế hàng tuần trên Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, phát trên các nền tảng mạng xã hội của chúng tôi là Facebook và YouTube có tên là VOA Tiếng Việt. Chương trình được thực hiện với những kiến thức tư vấn của giáo sư tiến sĩ Hữu Lộc. Tiếp tục chương trình thì thưa giáo sư, nếu mà để lựa chọn cái công nghệ xây đường sắt thì Việt Nam nên là chọn những cái đối tác nào? Bởi vì chúng ta biết là ở châu Âu thì có Đức, Pháp, Tây Ban Nha, Ý, vân vân, Anh cũng đều rất là mạnh về cái ngành này, và ở ngay láng giềng thì chúng ta biết là Trung Quốc thì đã phát triển nhảy vọt trong những năm gần đây, vì họ có một cái chiến lược riêng, và họ ngoài cái chuyện là họ bắt các nước phải chuyển giao công nghệ thì họ cũng có những cái họ cũng tự nghiên cứu được, và họ cũng có cái năng lực, đó là Trung Quốc. Và xa hơn một chút thì chúng ta thấy có Nhật Bản cũng là nước đã đi tiên phong về đường sắt cao tốc thời những năm 90-2000, nhưng mà sau đó thì Trung Quốc họ đã có những cái vượt trội. Thì thưa giáo sư, trong ba cái khối đó, châu Âu, Trung Quốc và Nhật Bản, thì Việt Nam nên chọn cái phương án nào có thể là gọi là an toàn trong ngoặc kép ở đây, tức là an toàn về mặt an ninh quốc gia và về việc là không bị bắt chẹt sau này đấy, thì nên chọn ai trong số ba cái đối tác đó?
Vâng, đây là câu hỏi ngàn vàng mà tôi nghĩ rằng ngay cả những chuyên gia về tàu hỏa này nọ họ cũng chưa có câu trả lời. Tuy nhiên, trên tổng thể đó thì tùy theo cái công nghệ mà mình muốn đầu tư. Thứ nhất là mình phải định nghĩa là đầu tư với cao tốc là 350 km một giờ hay là 200, 250 hay là 150, gấp đôi cái mức di chuyển hiện tại với đường hỏa xa, trên gấp đôi hỏa xa của thời Pháp thuộc để lại đó, là nó như thế nào và cái tương đối cái giá giá thành đầu tư như thế nào với hạ tầng cơ sở và tùy quốc gia nào là mình muốn để dùng công nghệ. Nếu mà mình dùng vào tàu điện mà động lực phân tán đó thì tôi không phải là kỹ sư, tôi là chương trình kinh tế, thành ra tôi chỉ nói sơ sơ thôi. Tàu điện động lực phân tán đó là cái hệ thống các tàu điện cao tốc đó, nổi tiếng trên thế giới sử dụng công nghệ động lực phân tán là có TGV của Pháp, Pendolino của Ý, Shinkansen của Nhật Bản. Chúng ta nên nhớ là Shinkansen của Nhật Bản nó đã ra đời trên 50 năm rồi. Mà tới ngày hôm nay, cái hệ thống đó nó chuẩn, chưa bao giờ một tai nạn. Nhưng mà cái đường rã xa nó chưa có một đồng xu nào lợi nhuận cả. Toàn là lỗ hết. Có nghĩa rằng mỗi năm mấy tỷ đô la là quốc gia Nhật phải lấy thuế của người dân ra để trợ cứu. Đường sắt cao tốc ở Trung Quốc và ICE là ICE của Đức. Đây là một loại tàu điện hợp bởi nhiều toa có thể tự hành sử dụng điện làm năng lượng chuyển động. Nó không cần một cái đầu máy để kéo đoàn tàu. Nhưng mà nhược điểm của loại tàu này đó là cái dễ trượt bánh khi chạy cái cao tốc độ cao, nhất là đường cong, nhất là từ từ Hà Nội mà đi vào miền Trung, đi qua những cái chỗ mà đèo núi đó là có thể bị trượt bánh và cái vận hành bảo trì nó rất tốn kém. Thì đó là một cái dạng đầu tư. Cái thứ nhì nữa đó là tàu đệm đệm tư. Thì những quốc gia mà tân tiến đó là Nhật Bản, Hàn Quốc, Đức và Trung Quốc phát triển công nghệ và thương mại hóa về cái công nghệ này. Là tàu được nâng lên, có nghĩa là dùng sức hút 500 đó, cái đệm tư đó, tàu được nâng lên, dẫn lái và đẩy tới bởi lực Lorentz. Cái lõi 500 thường đó được làm từ đất hiếm và tạo ra lực hút đẩy mạnh hơn là sắt thông thường và nó bớt đi cái sự gọi là giảm ma sát với đường sắt và loại bỏ cái cơ khí. Thì cái loại này đó cái công nghệ nó mắc tiền hơn nhưng mà nó lại cái vận tốc chạy cao hơn và cái toa rộng hơn nhưng mà cái tiêu tốn năng lượng nó ít hơn, thành ra có cái này thì mất được cái khác. Đó là cái tiêu chuẩn, nhưng mà tiên khởi là mình phải quyết định là cái tốc độ mình cần bao nhiêu và tôn chỉ quốc gia là vận chuyển hành khách hay là vận chuyển hàng hóa hay là vận chuyển hàng hóa và hành khách, rồi từ đó mình mới biết rằng cái đầu tư không phải chỉ nhắm vào đường Bắc tới Nam mà lại những cái ga đi ra thông nữa thì bao nhiêu. Cái con số hiện giờ 72, 67 tỷ nó không nói những cái phần kia, thành ra nó thiếu sót. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ nhì nữa, sau khi đã quyết định đó rồi thì phải mới quyết định được là cái dạng tàu nào, tàu điện lực động lực phân tán hay là tàu đệm từ, là hai cái technology mà người ta dùng thôi.
Thưa giáo sư thì chắc chắn là cũng đã có rất là nhiều những cái lời bình luận từ đầu đến giờ. Chúng tôi rất là cảm ơn quý vị độc giả, thính giả đã tham gia theo dõi và đưa đến những cái lời bình luận rất rất là hay. Thì cũng có nổi lên cái vấn đề là so sánh giữa Mỹ và Trung Quốc. Nhiều người thì chê bai rằng là Mỹ cho đến giờ này thì còn chưa có nổi đường sắt cao tốc và đường sắt tốc độ cao, còn Trung Quốc thì lại rất là mạnh. Thì giáo sư có thể cho biết là tại sao mà Mỹ họ lại không có cái tàu chở khách tốc độ cao không ạ? Có phải là do Mỹ kém hay là do cái lý do nào khác?
Vâng, cả đôi. Chúng ta nên nhớ rằng đó, vậy mình nhìn vào những nhà bên Hoa Kỳ đó mà muốn gọi là có tài chánh để mà xây một cái dự án nào phải qua quốc hội, mà cách suy nghĩ của quốc hội thì thể hiện cái lòng của người dân qua cái lá phiếu của người dân. Đó là hệ thống dân chủ. Mà Hoa Kỳ từ sau đệ nhị thế chiến khác biệt với Âu Châu. Âu Châu là một khối quốc gia, trong sau này họ thành lập khối Euro. Họ nằm quốc gia họ rất gần với nhau, thành cái hệ thống quả xa đối với họ rất là quan trọng, và họ chú trọng vào hệ thống quả xa, trong khi sau đại nhị thế chiến Hoa Kỳ chú trọng vào xây đường rầy xe lửa, mà chú trọng nhiều và để vận chuyển hàng hóa. Chỉ có Amtrak là cái đường duy nhất mà chạy xung quanh Hoa Kỳ, nó lạc hậu lắm rồi, nhưng mà vẫn chạy vận chuyển được, và người ta phần nhiều người ta thích đi ô tô hay đi máy bay, đó là cái cách vận hành. Dĩ nhiên nếu mà nhìn vào Hoa Kỳ, một quốc gia như vậy mà thấy không có một cao tốc thì nhiều người, ngay cả những dân biển họ nói là một quốc gia lạc hậu, hay là những cái cao tốc cao ốc của Hoa Kỳ đó, không có bên đây đó mà không có một cái hotel nào mà có thể xứng đáng là 7 sao so với những, ngay cả bên Việt Nam hay là Singapore không so sánh được. Người dân Hoa Kỳ họ sống rất là bình dị, và cái đó họ không thấy là ưu tiên để họ đầu tư, thì nó khác biệt. Nhưng mà họ chú trọng vào gọi là cái dự án nào đưa đến lợi tức lợi nhuận cho giới đầu tư, vì đó là tư hữu hóa. Mà nếu không đưa đến lợi tức lợi tư mà bị gọi là trợ cấp bởi ngân sách quốc gia hay là của tiểu bang thì kiểu nó gần như chết chết nghiệm tại chỗ. Thì đã có nhiều chương trình, ví dụ như bang Texas, chúng ta hãy phải nhìn bang Texas là một cái bang mà mình thú vị nói là về địa lý đó, thì so với Pháp đó, là bang Texas đó, là cái diện tích của bang Texas nó còn nhiều hơn là xứ Pháp nữa. Mà nó còn nhiều hơn nữa, chẳng những diện tích mà xứ Pháp gọi là núi nhiều lắm, Texas không có núi nhiều, thành ra diện tích rất nhiều. Bang Texas là 696.000 km vuông, trong khi Pháp chỉ có 552.000 km vuông. Mà nếu mà Texas tách rời ra thành một quốc gia riêng đó, thì là đứng thứ 8 trên thế giới, mà có nghĩa là ngang ngửa với Pháp về GDP. Nhưng mà bang Texas cũng chưa có đường cao tốc, hiện tại đã mấy mươi năm rồi, bây giờ đó, gần đây, họ đã thực hiện cái đường cao tốc chạy từ Houston lên Dallas, là cái chương trình đó là mấy tỷ đô la đang thực hành. Đây là lần đầu tiên mà họ thực hành, mà vài năm nữa mới thực hiện được. Thành ra nhưng mà họ cũng thực hành trên cái phương diện rằng bao nhiêu người sẽ xài đường cao tốc đó, mà cái dự án đó có thể gọi là quầy vốn hay không, hay là có lợi hay không. Và nếu không lợi vốn thì họ không thể xây cất, thì nó đơn giản như vậy thôi. Còn thể diện quốc gia hay là những quốc gia bên Âu Châu, chúng ta phải nhìn rằng Việt Nam nằm ở trung tâm điểm của Đông Nam Á, của ASEAN này nọ, bao nhiêu quốc gia như Hàn Quốc, như là Nhật Bản, như là Trung Quốc đều có, thì Việt Nam cũng phải có, chứ không thể vào cái đó là điều thực tế mình phải nhìn nhận. Nhưng mà đừng có cái gọi là cái ảo vọng quá cao những gì mà mình không đạt được, nhất là cái công nghệ tùy thuộc vào cái quốc gia khác thôi.
Chúng ta biết rằng là ở châu Âu thì thực ra họ có mấy chục nước, nhưng mà mỗi một nước thì lại rất là bé. Và vì vậy thì cái khoảng cách từ cái thành phố nọ thành phố kia thì nó rất là ngắn, nó khoảng độ ví dụ 200-300 km, thì trên này họ phát triển tàu thì cũng rất là thuận lợi cho họ. Nhưng mà ở Mỹ thì rõ ràng là một cái xứ sở cực kỳ lớn. Mỗi một bang thì như giáo sư đã nói nó to bằng cả một cái nước lớn ở nơi khác rồi. Và các cái thành phố thì là khá là cách xa nhau. Cho nên là ví dụ như chúng ta thấy, ví dụ như nhà giáo sư ở Texas, còn tôi ở bằng Maryland, Mỹ, mà có đi gặp nhau thì đi máy bay thì nó tiện hơn nhiều là đi tàu, phải không ạ? Thì có phải là cũng vì do cái lý do địa lý mà nước Mỹ họ không mặn mà với việc xây dựng đường sắt hay không?
Vâng, địa lý là cái điểm rất quan trọng, mà cái cách suy nghĩ của người dân cũng quan trọng, và cách đầu tư á, là chúng ta phải nhìn rằng á, là đã 40-50 năm rồi, bao nhiêu quốc gia đầu tư vào, chỉ như tôi đã trích ra, chỉ có 4 cái đường dây rất ngắn của 4 quốc gia là có lợi tức thôi. Và bên Nhật Bản là họ mới về 4 có một đường dây rất ngắn từ giữa hai thành phố thôi, còn tất cả đều là trợ cấp bởi thuế của người dân cả. Thì phải nhìn vào cái tình trạng kinh tế Việt Nam hiện tại như thế nào. GDP của Việt Nam chỉ có 430 tỷ đô la. Bình quân đầu người đó, tỷ tỷ phú thì giàu vô cùng, còn người dân đầu người đó có 5-6 ngàn đô la mà GDP từng đầu người, thì bao nhiêu người sẽ đi cái số đó. Còn doanh nhân của FDI đầu tư ngoại quốc là bao nhiêu người đi cao tốc, bao nhiêu người đi máy bay. Thành ra trong cái trường hợp như vậy đó, mà trong cái trường hợp mà trong cái tình trạng mà tính thanh khoản liquidity ở trong kinh tế Việt Nam đang bị ủ động mấy năm nay rồi chưa giải quyết, 2-3 năm tới giải quyết được hay không là câu hỏi rất lớn. vì đứng gọi là dính liền với lại bất động sản, mà bây giờ nói rằng xây cái cao tốc này để dùng bất động sản để gây vốn là một câu hỏi rất lớn. Rồi thứ gì nữa, 20% khác là dùng để bán trái phiếu hay là từ doanh nhân đầu tư, thì lấy đâu ra để trả tiền lãi trong trường hợp này? Mà hiện tại những con số mà đưa ra, tôi đang gặp vấn đề rất khó khăn là tôi thấy có cái sự gọi là không đồng nhất. Những dự án gọi là những kịch bản, danh từ họ dùng là kịch bản 1, 2, 3 đó, là 350 km mà chỉ chạy cho hành khách không, và chỉ nâng cấp cái đường dây Hà Nội, Sài Gòn, đường Hỏa Xa của Pháp để nâng cấp lên để chịu vận chuyển hàng hóa. Hay là 250 km mà luôn cái đường dây đường xe lửa này luôn cho cả hai hai toa toa xe lửa khác nhau là cho hàng hóa và cho người đó, thì lại là 72 tỷ đô la rồi khác nhau. Những dự án này tôi chưa nghe nói đến những sân ga, những đường xe buýt mà đi thông từ cái đường sông xương sống chạy từ Nam xuống Bắc đi ra những thành phố lân cận. Tôi chưa nghe thấy những cái phần đó trong cái những cái dự án này bao nhiêu cả.
Thưa giáo sư, có một cái gọi là sự đồn đoán thôi, thì người ta cho rằng là ở Mỹ đường sắt tốc độ cao, đường sắt cao tốc không phát triển được là bởi vì là có những cái nhóm lợi ích họ muốn bảo vệ cái ngành ô tô là một, và muốn bảo vệ ngành hàng không là hai. Thì giáo sư có cái thông tin gì để giải đáp về cái gọi là thuyết âm mưu này không ạ?
Vâng, chắc chắn. Tại vì bên Hoa Kỳ là cái hệ thống tư bản, mà hệ thống tư bản đó, mà nếu không kiềm chế là bị lạm dụng bởi cái nhóm tài phiệt tư bản. Thì cái nhóm mà lobby đó cho cái kỹ nghệ ô tô, mà kỹ ô tô là cái gọi là cái đường lối của quốc gia, tôn chỉ quốc gia sau đệ nhị thứ tiến như tôi đã trình bày, hướng về đường xá, hướng về xe xe, xe cộ. Ba cái công ty lớn về xe của Hoa Kỳ là General Motors, Ford, Chrysler, bằng cớ là trong cái kỳ mà 2008 khủng hoảng kinh tế tài chánh, ba cái công ty này sắp sửa sập tiệm thì Hoa Kỳ phải cứu vãn, là tại vì họ đặt tổng tâm vào đó. Dĩ nhiên là những cái lobby, những cái gọi là ảnh hưởng giới lập pháp về kỹ nghệ dầu hỏa hay là kỹ nghệ xe hơi, hay là nó ảnh hưởng đến những dân biểu. Đó là lý do mà tại sao những dự án này cứ đưa vào rồi bị đè xuống, đưa vào đi đè xuống, thì đó là một cái vấn đề thôi anh, nó rõ ràng như vậy.
Ngược lại ở phía Trung Quốc ạ, thì thưa giáo sư, có phải là họ phát triển được đường sắt là bởi vì cơ bản là các cái tuyến đó nó cũng chỉ tập trung ở cái bờ đông của nước Trung Quốc, tức là ven theo biển, là chuỗi những cái thành phố lớn Bắc Kinh, Thượng Hải, vân vân, Nam Kinh, thì nó cũng thuận lợi là một. Cái thứ hai là người Trung Quốc họ sau khi họ đã copy được công nghệ rồi, họ cũng ép buộc các nước phải chuyển giao công nghệ, thì họ làm chủ công nghệ và họ chế tạo được tàu giá rẻ, và đồng thời thì cái thu nhập của người dân thấp nên là cái nhân công thấp, nên họ cũng xây dựng được với giá rẻ thì họ mới có thể phát triển ồ ạt được, phải không ạ? Và
Vâng.
như giáo sư cũng nói là hai cái hệ thống, một bên là tư bản và dân chủ như ở Mỹ, cái gì cũng bị đưa lên cân nhắc bàn bạc và có thể là không đi được đến thống nhất, trong khi Trung Quốc là Đảng Cộng sản họ quyết một cái là họ làm luôn. Thì xin giáo sư phân tích những cái thuận lợi giúp cho Trung Quốc trở nên là nhảy vọt về cái mảng đường sắt này ạ.
Vâng, thứ nhất á, là mình phải nhìn nhận cái sự thành công của Trung Quốc về hệ thống hỏa xa. Họ hiện tại họ đã kết nối những trên 80% những thành phố mà có dân cư trên nửa triệu người đó, là họ kết nối 80% với hệ thống hỏa xa cao tốc rồi. Nhưng mà hỏa xa đó có thể là 200 km một giờ, 350 km một giờ, nhưng mà họ kết nối rồi. Và họ đi từ những thành phố xa đến thành phố khác chỉ 4 tiếng đồng hồ thôi. Đó là một cái điều thành công rất lớn mà họ đã xây cất, và bắt đầu từ 2008. Chúng ta nên nhớ rằng 2008 là cái giai đoạn mà thế giới bị ảnh hưởng về hệ thống bất động sản và ngân hàng của Hoa Kỳ, kéo cả thế giới đi vào suy thoái. Trong khi đó Trung Quốc giai đoạn đó là bắt đầu đầu tư vào hệ thống hỏa xa cao tốc nhiều ồ ạt cho tới bây giờ, từ 2008. Mặc dầu nó thành công vô cùng và công nghệ của họ rất giỏi, và ngay cả những cái chiếc mà hỏa xa mà cao tốc đó mà chạy tới 300, ngay cả 500 km một giờ, Trung Quốc cũng có khả năng làm, và họ làm rất khá rẻ và khá an toàn, không có bị tai tiếng gì cả. Nhưng mà Chúng ta hãy nhìn cái quốc nợ của Trung Quốc từ 2008 bắt đầu tăng trưởng tới bây giờ. Hiện tại quốc nợ của Trung Quốc là 300% GDP, cũng từ cái hệ thống gọi là xây cất hạ tầng cơ sở, mà những đường xá này hiện tại chỉ có một đường xá duy nhất, một cái con đường duy nhất, đường ray rất ngắn hạn là có lợi nhuận mà thôi. Còn những cái khác là tài trợ bởi gọi là ngân sách quốc gia. Thì đối với một quốc gia mà 1,4 tỷ người, mà trên trên bao nhiêu chục thành phố, trên nửa triệu người đó, cái sự liên kết từ thành phố này nó rõ là một cái nhu cầu cần thiết, và họ đã thành công với một cái giá trả rất đắt, là quốc nợ của Trung Quốc gia tăng rất cao thôi anh.
Vâng, thưa giáo sư thì về lâu về dài với cái việc mà họ phải nuôi cái hệ thống đường sắt như vậy thì nó có những cái nguy cơ gì không? Bởi vì là chúng ta biết là Trung Quốc họ có đến 40.000 km đường sắt cao tốc chở khách, còn ở Mỹ thì là có hơn 80.000 km đường sắt nhưng mà lại là chủ yếu là chỉ để chở hàng. Và dường như là cái việc mà hệ thống đường sắt của Mỹ để chở hàng thì họ chắc là họ có lợi nhuận phải không ạ? Trong khi với 40.000 km đường sắt mà chỉ để chở khách như thế kia mà như giáo sư nói là lỗ thì trong hàng chục năm tới thì cái gánh nặng này nó sẽ là như thế nào, liệu nó đưa đến cái nguy cơ gì?
Vâng, cái gọi là cái những cái công nghệ mà như tôi đã nói đó, là khi họ dùng cái tàu điện động lực phân tán, hay là cái tàu tàu điện từ đó, nó dùng cái sức hút của 500 để đưa tàu chạy thủng lên mặt đất, mặt đường ray đó, thì những cái hệ thống này đó nó càng ngày nó càng tiến, cái bảo trì nó càng rẻ hơn và nó càng chạy nhanh hơn, cái toa nó chở hàng nhiều hơn. Thì cái lỗ này đó, trong tương lai nếu mà họ vận hành từ từ đó, thì họ sẽ thấy cái bảo trì nó có thể đỡ. Nhưng mà cái hệ thống nó cũ kỹ, một cái đầu tư mà về toa, gọi là khi mà đầu tư vào này là không phải là chỉ mua toa, những toa gọi là toa ga thôi, mà những cái ga xe lửa, những cái cơ quan bảo trì này nọ, nó luôn luôn đòi hỏi máy móc, thành ra nó sẽ tiếp tục hoài thôi anh. Nhưng mà cái quan trọng rằng đây là cái điểm chính để mà người dân của Trung Quốc 1,4 tỷ người có liên kết với nhau, và họ không ngần ngại để mà liên hệ đến nhau. Một nền kinh tế là chuỗi công từ toàn cầu, thì tôi nghĩ là đây là cái chuyện cần thiết mà Trung Quốc phải làm. Họ trả một cái giá mà họ nghĩ rằng nó tốt, và hiện tại thì thấy mọi chuyện đều tốt trên phương diện này. Nhưng mà cái nợ rất cao, nhưng mà cái nợ cao của Trung Quốc là phần nhiều vô bất động sản, chứ không phải là cái hệ thống hỏa xa. Thì hỏa xa hệ thống mà cao tốc của Trung Quốc coi là thành công đó. Nhưng mà cái quan trọng hơn đây đó là Việt Nam, là trường hợp đặc thù của Việt Nam, Âu Châu là đặc thù của Âu Châu, Trung Quốc đặc thù của Trung Quốc, Mỹ đặc thù của, không có thể bắt chước từ quốc gia này quốc gia nọ. Chúng ta phải nhìn vào tại sao ông tỷ phú Warren Buffett mua cái công ty BNSF, gọi là công ty hỏa xa BNSF, là tại vì ông thấy rằng cái đó là cái đường dây mạch máu duy nhất vận chuyển hàng hóa, mà cái giá nó quá rẻ thì ông mua. Nhưng mà ông cũng nói rằng những nhà tỷ phú ấy, là sở dĩ có nhiều hồi nhà giàu lắm, là họ sống rất là đơn giản, họ không phải cần một cái technology, có một cái iPhone mới ra đời người khác xài không có nghĩa là mình phải xài, một cái xe hỏa tốc 350 km một giờ những quốc gia có, không có nghĩa là mình phải có, mình phải làm những gì vừa đủ và trong túi tiền, để mà là cái gọi là cái động lực để đẩy tiến nền kinh tế, để nâng cao đời sống của người dân, chứ không phải là một cái gánh nặng cho người dân thôi.
Vâng, thì tất cả những câu trả lời của giáo sư từ đầu chương trình đến giờ thì chắc chắn là cũng rất là giải giải đáp được nhiều những cái thắc mắc và làm cho chúng ta hiểu rõ hơn những cái điều thuận lợi cũng như là nguy cơ cũng như là có cần thiết phải xây cái đường sắt cao tốc hay không. Thì trước khi chương trình kết thúc thì xin giáo sư đưa ra cái bình luận là liệu là Việt Nam làm cái đường sắt này có bị rơi vào bẫy nợ không ạ? Bởi vì cũng có những cái câu hỏi hoặc là những cái lời bình luận trong phần theo dõi của các khán giả, thính giả thì họ nói rằng là sớm muộn gì thì Việt Nam cũng sẽ phải bán cổ phần cho Trung Quốc. Thì không biết là giáo sư nghĩ gì về cái nguy cơ bẫy nợ?
Vâng, cái bẫy nợ đó là ăn thua cái cách thương lượng của chính phủ Việt Nam, hay là công ty gọi là Bộ Công Thương, hay là Bộ Xây xây dựng Công Thương này nọ để thương lượng. một cái nợ, một cái khế ước, một cái contract là nó phải rõ ràng công minh, là tiền lãi bao nhiêu, tiền bảo trì bao nhiêu. Và nếu cái công nghệ đó là từ Trung Quốc hay là Âu Châu hay Nhật Bản này nọ, quốc gia nào nếu họ thấy họ lợi dụng được, họ sẽ lợi dụng, không nhất thiết là Trung Quốc. Nhưng quan trọng hết là chúng ta hãy dùng cái công nghệ, nếu mà đi vào cái công nghệ mà gọi là tàu hỏa mà chạy từ 150 tới 250 đó, thì những cái công nghệ bên Âu Châu đó họ đi mấy chục năm rồi, họ rất vững vàng, rất là chuẩn. Và bên Trung Quốc đó, họ đi về cái công nghệ cao gần sau này. Còn Nhật Bản cũng vậy, đại đa số đường 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 xóa xa của họ là từ 150 tới 200 thôi. Không có một quốc gia nào mà dùng cái công nghệ chưa có là chạy tường quả xa 350 cây cây số một giờ mà vận chuyển hành khách luôn cả hàng hóa, chưa có một quốc gia nào cả. Mà Việt Nam thì nói rằng có thể làm như vậy, thì tôi nghĩ là đó là một cái ảo tưởng và rất là nguy hiểm. Thành ra quan trọng là cái khế ước và cái công nghệ, và khi làm kinh doanh thì mình không phân biệt quốc gia nào ăn thua cái khế ước nó được, và đấu thầu một cách công minh cái công nghệ, giá phải chăng, và gọi là cái bảo trì bảo toàn phải, và chuyển giao công nghệ cho kỹ sư Việt Nam, thì đó là cái điểm chính mà phải thực thi. Cái điều thực thi thì cần phải thực thi bây giờ, không đợi chậm nữa, nhưng mà với giá cả vừa phải trong cái túi tiền của nền kinh tế Việt Nam đang gặp rất nhiều khó khăn về tính tính thanh khoản, liquidity thôi.
Vâng. Thì chúng tôi cũng mong rằng là Việt Nam sẽ sớm chọn ra cho mình được cái phương án phù hợp nhất để người dân có được đường sắt tốc độ cao và phát triển kinh tế cũng như là không bị nợ nần. Đến đây thì chương trình của chúng tôi khép lại, và một lần nữa cảm ơn giáo sư tiến sĩ Khữ Lộc đã cung cấp rất là nhiều kiến thức cũng như là những lý giải rất là hay, và cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chúng tôi vào đêm của cuối tuần. Xin được chúc quý vị và xin được chúc giáo sư ngày Giáng sinh sắp tới vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Chúng tôi xin được tạm dừng chương trình tại đây.
Rồi, xin kính chào, xin hẹn tái ngộ vào cùng ngày giờ này vào tuần sau.
Vâng ạ, xin hẹn gặp lại ạ.
Đón theo dõi các chương trình hỏi đáp y học, hỏi đáp di trú Mỹ, hỏi đáp du học Mỹ, câu chuyện kinh tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.